ấy đều sẽ xảy đến cho mọi người, không những người đã tin Chúa mà người chưa tin Chúa. Hết thảy con nhân Chúa, chúng ta có quyền được đầy dẫy Thánh Linh để được ơn nói tiên tri, tức là làm chứng, truyền rao tin lành, truyền rao rằng Chúa Giêsu đã chết, đã sống lại, đã về trời và chắc chắn Ngài sẽ tái lâm trong thời gian gần đây để tiếp ngân hội thánh và đón những kẻ tin Ngài về thiên đàng ở vực. Chúng ta biết trước những điều đó và chúng ta có trách nhiệm phải nói tiên tri. Và Chúa hứa ban cho chúng ta năng lực để chúng ta được ơn thực hiện việc nói tiên tri. Nếu một người không đầy ơn Chúa, nếu một người vô tín, nếu một người không có quyền năng của Thánh Linh thì người đó không dám và người đó cũng không thể làm được. Nhưng khi người đó có quyền năng của Thánh Linh như Chúa nói rồi thì người đó sẽ được ơn làm chứng nhân đắc lực cho Chúa. Trong sứ đồ đoạn 2, câu 38, Phi-e-rơ cũng khuyên nhủ những người trong ngày lễ ngũ tuần là những người mộ đạo, những người Do Thái từ xa quê hương về đến dự lễ tại Jerusalem, cũng như những người đang ở tại thành phố đó. Ông nói gì? Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Giêsu chịu phép báp têm để được tha tội mình, rồi sẽ được nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh. Như vậy, muốn nhận lãnh sự ban cho của Đức Thánh Linh thì phải hối cải, phải ăn năn tội mình, chịu báp têm trong lời hứa của Chúa, để rồi mới nhận được sự ban cho của Thánh Linh. Như vậy, lời hứa ban cho Đức Thánh Linh không phân biệt nam nữ, già trẻ, không phân biệt thành phần nào trong hội thánh. Có một số người có thể lầm tưởng là ồ, sự đầy dẫy Đức Thánh Linh rất cần, các sứ đồ môn đồ cần, các ông mục sư hay hội trưởng, những người có trách nhiệm chấp sự ban sự hội thánh thì cần, còn tôi chắc không cần thiết lắm, hay là tôi là người mới tin Chúa chắc cũng chưa cần, hay là không biết có được không, được cái điều kiện đó không. Xin thưa với hội thánh rằng tất cả chúng ta đều có quyền hưởng được sự đầy dẫy, sự ban cho của Đức Thánh. Khi Đức Trời giáng cơn mưa xuống đất thì chúng ta thấy thế nào? Bất luận ai cũng có quyền được hưởng nước mưa từ trời. Nếu người đó đem hứng những chùm vại ở ngay đầu số thì nước dư dật. Cả đến những cây cối dù nó không có đi được, nó không biết hứng, nhưng mà ở ngoài trời thì mưa cũng sa xuống đầy dẫy từ ngọn cho đến gốc, phải không? Thế thì Đức Chúa Trời ban ơn Thánh Linh Ngài không phân biệt ai hết. Và người nào khao khát tìm kiếm Ngài, xin Ngài thì sẽ được. Vậy điều kiện để được ban cho Đức Thánh Linh, làm sao để được ban cho Thánh Linh? Tiến sĩ A.B. Simpson là người sáng lập ra Hội Truyền Giáo Phước Âm Liên Hiệp Hội, đã sai các giáo sĩ đến Việt Nam gần 100 năm trước đây trong việc rao truyền lời Chúa. Ông đã nói như thế này: được đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng dễ dàng như chúng ta thở. Quý ông bà anh chị em có khi nào cảm thấy khó thở không ạ? Trừ khi chúng ta bị sổ mũi, ngạt thở, mệt, đau yếu, ngất xỉu phải không? Còn bây giờ chúng ta đương khỏe mạnh thì có ai thấy thở khó quá không? Thưa không? Hít vào, thở ra dễ dàng lắm, phải không quý ông bà? Thì ý ông muốn nói rằng nếu chúng ta muốn được đầy dẫy Đức Thánh Linh cũng dễ như thở vậy ạ. Như vậy quý ông bà anh chị em có nghĩ rằng đầy dẫy Thánh Linh khó mà? Không. Ông tiến sĩ Simpson là người có kinh nghiệm, ông nói như vậy được thì chúng ta không thể nghi ngờ ông phải. Và ông là người được đầy ơn quyền năng Thánh Linh Chúa để sai phái nhiều giáo sĩ đi ra nhiều nước trên thế giới để rao truyền tin lành. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng ta phải tin để nhận được sự ban cho của Thánh Linh. Trước hết là phải khao khát và tin nơi Chúa. Ông David khi nói lên cái tấm lòng mình yêu mến Chúa thì ông nói, và ông ví sánh trong Thi Thiên 42 câu 1, ông nói: linh hồn tôi khao khát Chúa giống như con nai cái khao khát khe nước. Tại sao nói không nói con nai đực mà nó nai cái? Thì vì con nai cái nó có còn nó cần cho con nó bú và nó cần nước, cho nên nó cần nước uống nhiều. Vì vậy ông nói linh hồn tôi khao khát như con nai cái khát nước. Khi quý ông bà anh chị em nếu trời nắng đi xa, chúng ta cảm thấy gì? Khát nước khô khổ quá. Lúc bây giờ chúng ta cần gì? Cần nước. Không phải là cần thức ăn ngon mà cần nước uống. Và cần uống nước cho nó đã khát. Nếu ai đó đem cho chúng ta nước mà chỉ cho chúng ta một chút xíu ở nơi ly, từng vài muỗng súp thì chúng ta cảm thấy không vui. Nhưng cho chúng ta đầy ly hoặc đổ tràn ra, hay là một cái chai đầy, một cái bình đầy những nước dừa có đá thì chúng ta thích lắm, phải uống giải khát. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa bảo chúng ta điều gì? Hãy xem trong Giăng đoạn 7 câu 37 đến câu 39, Chúa Giêsu đã khẳng định điều gì đây? Ngày sau cùng là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng: nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, cái nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy ra từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Câu 39, Ngài phán điều đó để chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Thưa quý ông bà anh chị, Ngài muốn nói gì? Người nào khao khát Đức Thánh Linh, người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Nếu một người khát nước, không có nước gì ở nhà hết, nhưng mà gần đó có một cái suối nước như ở Đà Lạt, chúng ta lên thì chúng ta biết có nhiều suối lắm ạ. Thì người đó phải làm gì? Ngồi đó nói: ô tôi ước chi được có nước suối mà uống. Cứ ước chi như vậy là cả 10 năm cũng chẳng có giọt nào. Cho đến khi người đó đứng dậy, bước ra, đi đến cái nơi suối, thì người đó mặc sức mà uống. Chẳng những muốn uống mà còn tắm cũng được thoải mái, không bao giờ thiếu nước. Nước suối lúc bao giờ nó cứ có mãi, không bao giờ cả. Cũng không phải trả tiền mua. Chúa bảo chúng ta người nào khác hãy đến mà uống. Không đòi tiền, không đòi giá. Đức Thánh Linh được ban cho rộng rãi như vậy, mà tại sao chúng ta ở trong tình trạng thiếu thốn, nghèo hèn, đói khổ, khà khát? Vì vậy, Chúa đã muốn con dân của Ngài được đầy dậy Thánh Linh. Cho nên, giữa đông người và trong kỳ lễ, và Ngài đã đứng ở trước sang đền thờ, Ngài kêu lên: nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống. Như vậy ai khác thì đến, nhưng mà ai không khác thì thôi. Nếu chúng ta nói điều này đối với những người không tin Chúa, những bậm nhậu, những người đánh bạc, những người ghiền ma túy, ai khác Thánh Linh hãy đây mà uống, họ cười, họ nói: đâu, chúng ta đâu có khác. Vì họ khác rượu, họ khác ma túy, họ khác cái gì gì đó. Và những cái đó không bồi bổ cho thân xác họ, trái lại làm cho con người họ kiệt quệ và chết. Nhưng Cơ Đốc nhân, Chúa muốn chúng ta được sức sống mạnh mẽ, thắng ma quỷ, sống hữu dụng và kết quả cho Chúa. Nhưng mà phải khát. Khi quý ông bà anh chị em khát thì thế nào? Uống nước ngon. Mà nếu chúng ta uống no bụng rồi, bây giờ uống thì uống thêm, không thích uống đủ rồi. Anh chị em ơi, chúng ta có cảm thấy đường khát Thánh Linh của Chúa không? Cầu xin Chúa ban phước để chúng ta tin. Ở đây nói rằng Ngài phán điều đó để chỉ vì Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy. Anh chị em có tin rằng Chúa sẵn sàng ban cho mình Thánh Linh không? Tôi tin chắc hết thảy chúng ta tin. Nhưng mà chúng ta phải khát để nhận lấy. Phải đến. Chúa nói ai khát hãy đến cùng ta mà uống. Không phải ngồi đó mà phải đến với Chúa. Thứ hai là phải dâng thân thể mình cho Đức Chúa Trời. Trong Roma 12 câu 1 có hai Phaolô nói: ông lấy sự thương xót của Chúa mà khuyên em hãy dâng thân thể mình. Làm gì? Của lễ sống mà thành. Có một số người có thể đến đền thờ đều đặn, có thể dâng tiền, nhưng mà không dâng thân thể mình trở thành của lễ sống. Và thân thể đó chưa phải là một đền thờ thánh để Đức Thánh Linh có thể ngự trong đó. Thân thể đó là một thân thể còn sống nửa đời, nửa đạo hoặc phàm tục. Nói là thánh nhưng mà nhiều khi không chịu bước đi trên con đường thánh. Chúa muốn chúng ta dâng thân thể này nó trở thành một sinh tế sống và thánh. Sinh tế đối với người Do Thái hồi xưa là một cái con sinh bị giết, nó bị chết. Nhưng mà quý ông bà anh chị em không cần phải chết, nhưng chúng ta được sống cho Chúa. Và cái thân thể này nó phải được biệt riêng ra để dâng cho Chúa Trời, trở thành một sinh tế sống, không phải là cái thân thể chết. Vì sống nó mới hoạt động được, nhưng mà thánh để Chúa có thể ngự. Nếu thân thể này tội lỗi, ưu uế, xấu xa, mãn ngã dẫy đầy, sự tham lam, ghen ghét, những tội lỗi dễ vấp phạm, dễ vân vương dẫy đầy, thì làm sao thánh linh có thể ở chung được? Nên chúng ta xin Chúa cho phải dâng thân thể này trở thành của lễ sống và thánh để Chúa có thể ngự trị, và thánh linh Chúa dẫy đầy trị mùa chúng ta khi chúng ta khao khát. Chúng ta phải cầu xin. Trong Luca 11, anh chị em nhớ câu gốc mà tôi đã đọc ở đây. Câu 13 nói rằng, nếu cái người là người xấu mà biết cho con cái vật tốt, huống chi cha các người trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin. Cha các người ở trên trời không ban Đức Thánh Linh cho người không xin Ngài đâu, nhưng mà ban cho người xin Ngài. Thưa quý ông bà anh chị em, mặc dầu cha mẹ giàu có, nhưng mà nếu người con có nhu cần mà không thổ lộ cho cha mẹ biết rằng, dạ hôm nay con rất cần một ít tiền để mua sách học, hoặc là để mua cái gì đó, chẳng hạn như là để xăng đổ vào xe để đi, mà không nói thì thế nào? Người cha có thể không biết mà cho. Nhưng nếu người đó xin thì thế nào? Người cha không hề chối từ, sẵn sàng cho. Tại sao chúng ta không xin? Chúa đã hứa rằng hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa mới cho, mà chúng ta không xin, không tìm, không gặp, không gõ cửa thì làm sao?
Xin Chúa cho chúng ta phải cầu xin. Chúng ta phải vân phục Chúa nữa. Thì khi chúng ta cũng xin mà chúng ta không chịu vân phục. Trong Sứ Đồ đoạn 5 câu 32 ở đây nói rằng, còn chúng ta đây là kẻ làm chứng mọi việc đó, cũng như Đức Thánh Linh mà Đức Trời đã ban cho kẻ vâng lời ngài. Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời ban cho kẻ vâng lời, tức không phải là kẻ cứng lòng, kẻ bướng bỉnh, kẻ ngoan cố, kẻ không vâng lời.
Đứa con trong gia đình nếu mà cứng lòng, bướng bỉnh hoài thì cha mẹ ông bà có thích thưởng đó không? Chẳng không thưởng còn dùng roi mà đánh thôi nè, sửa dạy nó, không phải là ghét nó nhưng mà phạt nó, không thưởng mà cũng chẳng cho. Nhưng mà nếu vâng lời xin để hợp lý thì cho. Tại sao nhiều khi chúng ta sống cuộc đời nghèo khổ, buồn bã, thất bại này đến thất bại kia, chúng ta không tin cậy, không vâng lời, Chúa bị bỏ nó đi, mà chúng ta không bỏ thì Abraham mặc dầu đã trung thành theo Chúa, mà Chúa bảo ông này, hãy đuổi cái con đồ ạ gà ra đi, không vâng lời. Chúa bảo ông thôi, nếu mà Lót nó cãi cọ, nó đòi phân rẽ thì bây giờ cứ phân rẽ nó. Còn một điều quan trọng nữa, Chúa bảo rằng hãy đem đứa con một mà người thương nhất á, con người yêu dấu dân của lễ thiêu cho ta. Abraham vâng lời ngay. Điều này khó phải không? Ông không kêu xin Chúa cho đổi 100 hay là 1000 con chiên thế mạng, ông vâng lời. Và chính vì vâng lời đó mà Chúa đẹp lòng, Chúa thượng. Thì phía chúng ta không được phước vì chúng ta thiếu niềm tin và chúng ta cũng không vâng lời. Có thể quý ông bà anh chị em rất khao khát Thánh Linh, cũng xin nữa. Nhưng mà có một điều gì đó đương nghẹt ngòi trong đời sống tâm linh chúng ta. Có một tội lỗi nào đó, có thể không lớn nhưng mà gọi là tội lỗi dễ vân vương. Một sự cay đắng, một sự tham lam, một sự ghen ghét, một cái điều gì đó nói hành, vân vân. Chúa bảo chúng ta phải ăn năn, phải vâng lời, phải lìa bỏ. Mà nếu chúng ta vâng lời Ngài thì chúng ta mới được nhận lãnh thánh. Phải có đức tin.
Trong Galati đoạn 3 câu 2 nói gì? Galati câu thứ 2. Tôi chỉ hỏi anh em một câu này. Phaolô hỏi các tín đồ Galati, ấy là cậy các việc luật pháp hay là bởi nghe mà tin mà anh em đã nhận được Đức Thánh Linh?
Không phải bởi luật pháp, bởi sự khôn ngoan,
nhưng mà đây nói rằng nhận được Đức Thánh Linh là bởi nghe và tin.
Xin Chúa cho chúng ta tin hết lòng để không nghi ngờ, và anh chị em sẽ nhận được sự ban cho của Đức Thánh Linh.
Phước hạnh cho đời sống được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Đời sống được đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ có những bông trái của Đức Thánh Linh. Galati đoạn 5 câu 2, nhiều người trong chúng ta biết và thuộc lòng nữa. Những bông trái đó là gì? Anh chị em có thể kể. Thương yêu, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Chúng ta có bông trái đó không? Tôi tin chắc những người thành tâm yêu Chúa, được Thánh Linh ở cùng, có bông trái đó. Và mong rằng không thiếu sót một bông trái nào hết, để có đủ bông trái của Thánh Linh tỏa ra, và Chúa có thể hái được những bông trái đó. Mọi người tiếp xúc với chúng ta nhận được nó. Trong gia đình chúng ta có những bông trái đó, anh chị em sẽ sống vui tươi, hòa thuận, bình an, vui mừng, hạnh phúc. Không có bông trái đó là bông trái của xác thịt, cay đắng, giận hờn, buồn bã, mất phước. Chúa ban cho người được đầy dẫy Thánh Linh sẽ đầy quyền năng để phục vụ Chúa một cách có hiệu quả. Chúng ta nhớ sứ đồ đoạn 2, Kinh Thánh nói rằng khi Thánh Linh đầy dẫy tới họ thì họ được quyền năng. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết trong sứ đồ cũng đoạn 4 câu 31, khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm nợ rúng động, ai nấy được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giảng đạo ưu trời cách dạng gì. Họ được quyền năng, bây giờ họ không sợ nữa, họ giảng đạo Chúa cách dạng gì. Và ngày lễ ngũ tuần chúng ta đã biết rồi, có 3.000 người tin Chúa. Philip cũng là một chấp sự, ông cũng như là chấp sự không hơn các chấp sự trong hội thánh chúng ta đâu, nhưng mà đầy dẫy Thánh Linh. Thì ông đến thành phố Samri, một cái thành phố người ta coi thường những người lai đó, những người họ không thích đó. Nhưng mà ông rao giảng tin lành thì cả thành phố đó nghe tin Chúa, đến nỗi tà ma ám ảnh quỷ nhập và những người ông nhân nhân Chúa đuổi ra hết. Thuật sĩ Simon là phù thủy cũng tin Chúa nữa. Kinh Thánh nói cả thành phố đầy sự vui mừng, sự vui mừng khôn xiết. Tại sao? Thánh Linh Chúa ở cùng chỉ một chấp sự thôi, đem tin lành đến cho cả một thành phố, nhiều người tin Chúa, thành phố được phấn hưng. Anh chị em có mong ước thành phố Hồ Chí Minh này, có mong ước nơi quận, nơi phường của chúng ta nhiều người tin Chúa, đầy sự vui mừng? Chính chúng ta phải được đầy dẫy Thánh Linh trước. Nếu không được đầy dẫy Thánh Linh thì chúng ta chẳng được ơn gì trời. Có ai đó tuyên bố nó là phát chẳng cho những người nghèo gạo hay tiền. Nếu không có tiền có gạo gì người ta hộp để nhìn thấy cho cái gì. Gì mắc không chẳng có gì. Nếu người đó có tiền, có gạo nhiều thì người ta dễ mà cho. Chúng ta không thể cho ai nếu chúng ta không có gì. Rất nhiều người đương cần được Thánh Linh dạy đầy. Nếu chúng ta không được đầy dạy Thánh Linh thì làm sao có thể chia sẻ cho. Mong ước rằng hết thảy chúng ta được Chúa tham viếng để Thánh Linh đầy tràn trên mỗi chúng ta. Như Philip đem ơn của Chúa đến với thành phố Samari. Ông cũng được ơn đưa cho hoàng quan Ethiopia biết niềm tin, tin cậy Chúa. Phêrô cũng đã cầu nguyện cho Tabitha sống lại. Thế được đầy dẫy Thánh Linh không những cứu được người mà còn cứu được người chết sống lại. Đó là cái việc diệu kỳ mà không ai làm được. Chỉ có Đức Thánh Linh trong Phêrô. Một người nếu nói về quá khứ thì Phêrô có thể bị ma quỷ quyền cả. Nói, người kìa, người nó người trung thành theo Chúa, người Chúa Chúa 3 lần mà. Người ra cái gì đâu, làm sao Thánh Linh rồi đến thì người, không được đâu. Nhưng Phêrô không ngại lòng. Trong ngày lễ ngũ tuần ông xưng tội, ông ăn năn, Thánh Linh Chúa đầy vậy. Cho nên ông được ơn, sau đó ông đầy dạy quyền. Khi ông đi qua những con đường, người ta đem để những bệnh nhân nằm ngang, bóng của ông ngã ra và những bệnh nhân được lành. Trong danh Chúa Giêsu ông cầu nguyện và Tabitha chết rồi được sống lại. Việc đó ai làm quên mà, không phải Phêrô làm, nhưng mà trong danh của Đức Trời, trong quyền năng của Đức Thánh Linh khi Phêrô cầu nguyện. Anh chị em có nghĩ rằng mình có thể được không? Mà quỷ sẽ nói, người không được đâu, người yếu đuối, người phạm tội. Nhưng hãy tin rằng Chúa tha thứ, Chúa thánh hóa và Ngài ban năng quyền để quý ông bà anh chịu được ơn hầu vì Chúa cách có linh năng. Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng các sứ đồ, các môn đồ đã dạng dĩ trước sự chống đối của thế quyền và lực lượng của ma quỷ. Phaolô đã nhân danh Chúa mà đuổi quỷ ám và một người đồng bóng là quỷ phi tôn. Trong danh của Chúa Giêsu luôn luôn được đắc thắng.
Người được đầy dẫy Thánh Linh có uy quyền thuộc linh. Nếu tôi, quý ông bà, anh chị em, một người tầm thường chẳng có gì. Nhưng mà chúng ta được có một cái lệnh của ông chủ tịch nước cấp cho một cái giấy. Tôi xác nhận cho ông này là người thay mặt cho tôi đến với bất kỳ đơn vị chánh quyền nào, xin vui lòng tiếp đãi ân cần và giúp đỡ cho ông có thể thực hiện được điều ông yêu cầu. Thế nào, quý ông bà chẳng sợ gì. Tôi nhớ hồi xưa đi qua những cái phà khó khăn lắm, một người có cái giấy ưu tiên này chỉ cần đưa ra thôi, đi đến sau người ta nối đuôi cả mấy chục chiếc xe, mà xe người này được quyền đi trước ưu tiên, người này có quyền. Khi anh chị em có quyền trong danh Chúa Giêsu thì ma quỷ phải ru sợ thôi luôn. Bây giờ chúng ta hãy xem uy quyền thuộc linh Chúa nói gì. Luca 10 câu 19, hãy xem Luca 10 câu 19 Chúa Giêsu tuyên bố thế nào. Luca đoạn 10 câu thứ 19. Này, ta đã ban quyền cho các người giày đạp rắn, bò cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới trời, không gì làm hại các người được. Đây là một cái quyền có phải là tối hạn không? Không phải là ưu tiên mà còn vô hạn. Vì sao? Chúa nói rằng ta ban quyền cho người giày đạp rắn, bò cạp. Chúng ta biết con rắn nọc rất là độc, khi cắn ai thì dễ chết. Nếu là rắn mang gương, rung chuông, rắn mái gầm, bò cạp độc cũng vừa cắn người cũng chết. Mà Chúa nói rằng giày đạp, đạp nó, rắn bò cạp. Rồi cái gì nữa? Mọi quyền, tức là bất cứ quyền nào của kẻ nghịch dưới chân, không phải là trên tai, trên cổ, mà đạp nó dưới chân, chứng tỏ rằng mạnh lắm, không gì làm hại các ngươi được. Cảm ơn Chúa, như vậy không có năng lực nào hại chúng ta được. Vì sao? Matthew 28 câu 18, Chúa nói hết thảy quyền phép trên trời dưới đất đều đã giao cho ta. Ngài còn khuyên là hãy đi khắp nơi rao giảng tin lành cho muôn dân, cho mọi người. Rồi Ngài cặp theo, Ngài ban cho năng quyền gì? Đây là một sự vụ lệnh mà quyền uy vô cùng lớn lao. Hãy xem Mark đoạn 16 câu 17-18. Nếu anh chị em có Kinh Thánh mở đây xem, Mark đoạn 16 câu 17 câu 18, chúng ta cùng đọc với nhau. Vậy những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì, hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Ồ, phước quá phải không? Anh chị em có mong ước được quyền năng của Thánh Linh? Chúa hứa ban Thánh Linh, nhưng không phải ban một ít, mà ban cho nó đầy dẫy quyền uy. Và Chúa nói rằng, vậy những kẻ nghi ngờ sẽ được không? Những kẻ tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ. Anh chị em có gặp người bị quỷ ám chưa? Có sợ không? Nếu có ai bảo chúng ta, đuổi nó đi. Có người không đủ đức tin sợ, không những không biết đuổi nó được không, khéo nó lạng quạng lại gần nó nhập vô chết được. Nhưng mà người có quyền năng của Chúa thì nhân danh Ngài mà đuổi nó ra khỏi. Chúa nói đây, dùng tiếng mới mà nói, bắt rắn trong tay, uống giống chỉ độc. Như vậy bây giờ chúng ta nghe vậy, chúng ta cứ kiến có con rắn độc nào cứ thập tay bắt nó được không? Không phải nói theo cái nghĩa đen, nhưng đây nó nghĩa bóng. Ma quỷ giống như con rắn, rồi như con sư tử. Và Chúa nói ngươi sẽ bước đi trên sư tử và rắn hổ mang, còn sư tử tợ và con rắn ngươi sẽ dày đạp dưới chân. Như vậy quý ông bà anh chị em, khi có Thánh Linh Chúa thì có quyền để chúng ta có thể nắm bắt, không phải sợ ma quỷ mà bắt trong tay. Và ở đây chúng ta còn được phước nữa là Chúa nói rằng nếu hễ đặt tay trên kẻ đau thì kẻ đau sẽ lành. Anh chị em ơi, Chúa ở cùng hội thánh, Chúa ở cùng từng cá nhân, những người thành tâm khao khát mở lòng tiếp nhận Ngài thì ơn quyền Ngài không hạn chế. Vậy tại sao chúng ta lại nghèo khổ phần thuộc linh? Xin Chúa cho chúng ta hãy nài xin ơn Chúa để rồi anh chị em sẽ nhận được uy quyền thuộc linh, được đầy ơn hầu việc Ngài.
Còn nữa, khi được Thánh Linh giải đầy, anh chị em còn được gia thêm ân tứ để phục vụ Chúa. Trong Cô-rinh-tô nhất 12 câu 7 đến câu 10 cũng cho chúng ta biết ân tứ của Đức Thánh Linh là gì. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 12. Câu 7 đến câu 10. Ở đây nói rằng Đức Thánh Linh tỏ ra cho mỗi một người, cho ai nấy đều được sự ích chung. Và người này nhờ Đức Thánh Linh được lời nói khôn ngoan, kẻ kia nhờ một Đức Thánh Linh ấy cũng được lời nói có tri thức. Bởi một Đức Thánh Linh cho người này được đức tin, cũng bởi một Đức Thánh Linh ấy cho kẻ kia được ơn chữa tật bệnh. Người thì lại được làm phép lạ, kẻ thì được nói tiên tri, người thì nhận biết phân biệt các thần thể, thì được nói nhiều thứ tiếng khác nhau, người thì được thông giải các thứ tiếng ấy. Như vậy Đức Thánh Linh có thể ban cho con cái Chúa những ân tứ khác nhau. Để làm gì? Để chúng ta hầu vì Chúa, làm cho hội thánh Chúa càng phát triển của mạnh mẽ. Tại sao hội thánh của Chúa thiếu những ân tứ? Vì chúng ta không được đầy với Thánh Linh, chúng ta không khao khát. Dường như hội thánh chỉ mong ước có một ân tứ dạng tin lành. Có ai đó được ân tứ chữa bệnh thì có khi chúng ta thấy cũng mừng, mà có hồi cũng nghi ngờ, không biết có phải Chúa đầy dạy ơn trên người đó để chữa lành không. Cho nên chúng ta đã hạn chế ơn Ngài. Có những ân tứ có thể dạy dỗ, phân biệt các thần, vân vân, nhiều điều nữa. Nhưng mà tại sao chúng ta lại coi rẻ những ân tứ đó? Có thể Chúa dùng ai đó, dùng lời Chúa để cảnh cáo, dạy dỗ, nhắc nhở, nhưng mà trong lòng chúng ta kỳ thị, cứng lòng. Tư cách nào mà dạy dỗ? Học trường nào mà được đào tạo mà dạy dỗ? Khi Đức Thánh Linh đầy dạy và trong lời của Ngài thì người được ân tứ đó có thể dạy dỗ một cách đầy ơn. Phêrô xuất thân trường đại học nào quý ông bà? Viện thần học nào? Nhưng ông đầy dạy Đức Thánh Linh thì ông giảng có quyền năng. Cho nên chúng ta đừng nhìn người bằng con mắt thịt, mà phải nhìn bằng con mắt của Đức Thánh Linh. Xin Chúa đầy ơn trên chúng ta để đừng hạn chế, vì Đức Thánh Linh có quyền làm trỗi hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Thưa quý ông bà anh chị em, cách đây nhiều năm có một người đàn ông nọ nằm chết co quắp lạnh lẽo ở trong một cái phòng tồi tàn, và ông đã thuê cái phòng đó khoảng chừng 60.000 đồng cho mỗi tuần lễ. Ông này sau khi người ta phát hiện thì thấy rằng chắc là đã bị bệnh mà không ai săn sóc, và đã chết vì suy dinh dưỡng quá nặng. Sau khi nơi bệnh viện người ta đã khảo sát kỹ, mổ phân tích xác, tưởng ông có bị đầu độc gì không, thì ông chết vì kiệt quệ, vì suy dinh dưỡng. Vì trước đây nhiều ngày, nhiều tháng, suốt 20 năm thì người ta thấy ông hay lang thang trên đường phố qua các vỉa hè. Ông mặc đồ rách rưới và cũng bán những cái đồ lặt vặt cho du khách. Và ông hay tìm thức ăn thừa trong những nơi mà người ta bỏ những cái lon hộp. Rồi sau một thời gian cả hàng tuần không thấy bóng dáng ông đi đâu đó. Rồi nghe có cái mùi xú uế, và người trong xóm mới phát hiện ra là ông chết trong cái phòng mà ông ở đó. Khi người ta bắt đầu tìm cách để lo liệu an táng cho ông, thì người ta mới phát hiện ra là trong lưng của ông nó có một cái dây nịt, và ông bỏ tiền ở nơi đó là 450 triệu đồng. Nhưng ông đã sống một đời sống bằng cùng, hèn hạ, rách rưới, khốn khổ. Lẽ ra ông phải sống ở nơi một cái khách sạn tốt, ông có quyền ăn thức ngon và sống ấm áp đầy đủ. Nhưng ông lại trở thành một người tồi tàn, đói khổ và chết không ai hay biết. Tại sao vậy? Ông có tiền, nhưng mà ông không sử dụng tiền đó. Và ông trở thành một người nghèo đói, hèn hạ. Ông có quyền mua thức ăn ở nhà tốt đẹp và mặc những bộ áo lành lặn, sạch sẽ. Nhưng mà bây giờ ông trở thành một người chết và
không ai biết, cũng chẳng có bà con thân thuộc. Cái tiền bạc ông để dành đó vô ích khi ông chết. Thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh Chúa nói gì? Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Tại sao con dân Chúa đang lẽ hưởng được quyền lợi của Đức Thánh Linh, được Chúa ở cùng đầy quyền năng, sống đời sống đắc thắng no đủ như Chúa hứa, Ngài đến ban cho họ sự sống dư dật. Nhưng họ sống một đời sống yếu đuối, thấp hèn, còm cõi, đói khát. Tại vì họ có ơn Chúa mà họ không biết sử dụng. Có khi nào quý ông bà anh chị em có tiền trong ví mà bị quên không? Có lần tôi cũng bỏ tiền và vào một cái góc ở trong cái ví, rồi lâu nữa nó nằm ở sâu trong. Và có khi hết tiền mua xăng rồi lục lọi mở ra, à thì mới hay mình còn 100.000 nó nằm sâu ở trong này. Tôi đi đâu tiền cũng vẫn có theo trong cái ví, nhưng mà tôi không sử dụng được. Khi nó dường như bị lạc, không phải lạc, nó nằm ở trong ví mà nó bị khuất mắt rồi thôi, tôi không thấy. Nhưng tôi mở ra thì nó vẫn còn, và tôi dùng tiền đó tôi vẫn sử dụng được. Đức Thánh Linh không ở xa hội thánh, không ở xa ban ngành, không ở xa khu vực, không ở xa gia đình, không ở xa mỗi tín đồ. Ở rất gần. Thậm chí như Chúa Giêsu nói rằng ta đứng ngoài cửa mà gõ. Nhưng mà Kinh Thánh nói tiếp theo câu gì? Ai mở cửa cho thì ta vào. Chúa không xô cửa bước vào, nhưng Ngài hỏi chúng ta là có đồng ý không? Mời Ngài vào không? Nếu chúng ta không coi Ngài như vị khách quý thì sau thời gian gõ rằng Ngài đi, Ngài sẽ đi đến với người khao khát Ngài. Anh chị em ơi, tại sao chúng ta không được đầy dẫy Thánh Linh? Khi tôi đọc về những anh hùng đức tin, tôi đọc về Sammy Morris, một người da đen tầm thường không có học gì, đến ông đầy dẫy Thánh Linh và Chúa ban năng quyền cho ông. Khi ông đi qua học ở viện thần học ở tại New York thì ông mong ước được đầy dẫy Thánh Linh, biết của Thánh Linh. Và ông viện trưởng ở đó thì coi cái chú sinh viên từ Phi Châu này chắc không biết gì, ngô nghê trên đường đi, ngồi trên cái xe ngựa thời xưa đó, cách đây mấy mươi năm trước, hàng trăm năm trước rồi. Thì chỉ nè, tòa nhà Quốc hội này, cái này này, viện bảo tàng này, có biết không? Anh này ngơ ngác, người rừng mũi ra đâu có biết gì đâu. Nhưng mà anh nói một điều anh, chú ơi, con khao khát Thánh Linh xin dạy dỗ con. Con đến đây mà ông viện trưởng bảo con coi cái này cái kia, mà con mong bước biết Thánh Linh thôi. Sau đó ông giật mình. Và quả nhiên sau một thời gian thì chàng Sammy Morris này được Chúa ở cùng đầy dẫy Thánh Linh, đến nỗi cả viện đại học Taylor được phấn hưng, được bùng cháy. Và chính ông viện trưởng này là người được khám phá rằng không phải ông dạy dỗ người này về Đức Thánh Linh, mà chính Chúa dùng người này để đem Thánh Linh đến làm cho phục hưng cho cả viện đại học thần học Taylor. Anh chị em, một người Phi Châu tầm thường, không biết Kinh Thánh bao nhiêu, nhưng khao khát và được Thánh Linh đầy dẫy quyền năng, thì ngày hôm nay Đức Chúa Trời cũng có quyền đổ đầy ơn Ngài trên chúng ta, miễn là chúng ta khao khát. Chúa Giêsu đã nói rằng ta đến để chiên ta được sự sống dư dật. Anh chị em có cảm nhận hiện nay chúng ta được sự sống của Chúa, được Thánh Linh, sự sống dư dật không? Hay chúng ta còn ở trong tình trạng gì đó? Chúng ta đã tin Chúa bao nhiêu năm qua? Chúng ta có tích cực hầu về Chúa, có làm lợi ta lân Chúa giao, có sinh qua kết quả như điều Ngài muốn không? Hay là ô việc đó hả, truyền giảng thôi giao cho ban truyền giảng lo, thăm viếng ban thăm viếng lo, chăm sóc lo, tôi đi nhà thờ một tuần một lần đủ rồi? Không phải đâu. Tôi dâng tiền đủ rồi? Không phải đâu. Chúa muốn chúng ta được đầy dẫy Thánh Linh. Anh chị em ơi, hãy khao khát Thánh Linh. Bây giờ là thời kỳ Đức Thánh Linh hành động. Nếu chúng ta không được Đức Thánh Linh dạy đầy, đó là một cái sự thiệt thòi vô cùng lớn lao. Cầu xin Chúa giúp đỡ. Giêsu đã biết trước các môn đồ họ sẽ yếu đuối, ngã lòn, buồn bã. Ngài nói rằng ta đi, ít lời cho các con. Ta sai Thánh Linh đến để ở với các con, ở trong các con dạy dỗ. Thánh Linh sẽ đồng công với Hội Thánh, làm cho Hội Thánh phát triển và khiến cho đất nước này được hưng vượng hay không, tùy theo Hội Thánh của Chúa, tùy theo mỗi cá nhân tín đồ có được đầy dẫy Thánh Linh hay không. Khi chúng ta nghe nói về Hội Thánh Triều Tiên, Hàn Quốc, chúng ta nghe nói về Hội Thánh ở tại Singapore, ở tại Trung Quốc, được đầy dãy thánh linh, được phấn hưng, được nhiều người tin Chúa. Tại Phi Châu, như chúng ta thấy hình đã chiếu lên trong cái đợt truyền giảng, có nơi đã 3,400,000+ người tin Chúa. Tại sao trong Hội Thánh của chúng ta số người tin Chúa quá ít? Trong buổi truyền giảng thưa thớt, tại vì chúng ta chưa tích cực, chưa khao khát thánh linh, chưa tìm kiếm Ngài. Anh chị em ơi, giờ xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta xét mình và thưa với Chúa rằng: Chúa ơi, con khao khát Ngài. Lời Chúa đã hứa gì? Nếu tay không chỉ cả cả các người trên trời là chẳng ban Đức Thánh Linh cho người gì. Kính mời thánh đồng đứng lên, mỗi người trong chúng ta hướng tâm về Chúa xem. Hôm nay kỷ niệm Đức Thánh Linh giáng lâm, ngày lễ ngũ tuần, mong rằng không ai trong chúng ta kỷ niệm xuống rồi đi về, nhưng Chúa muốn nhìn xuống và Ngài thấy chúng ta thật được Thánh Linh cảm động. Chúng ta có khao khát Thánh Linh, hãy nài xin Thánh Linh Chúa bây giờ ngự vào mỗi tâm hồn chúng ta, để tống khứ ra khỏi chúng ta những sự đăng tối, tội lỗi, những bất toàn, những yếu đuối của bổ ngã. Hầu Thánh Linh Chúa chiếm hữu đầy dẫy, và mỗi chúng ta trở thành tinh binh của thập tự Chúa Giêsu, mỗi chúng ta trở thành môn đệ đầy ơn, đầy quyền năng, để như lời Chúa hứa, Thánh Linh giáng trên các con sẽ nhận lãnh quyền năng và làm chứng nhân cho ta. Amen.